Phật thuyết Đại thừa Vô lượng thọ Trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác kinh, do Tịnh Không Pháp Sư chủ giảng tại Cư Sĩ Lâm Tân Gia Ba, tháng 11 năm 1994. Cuốn 21, xin lật kinh bản, trang 126, trang 126, hàng sau cùng, từ câu cuối bắt đầu xem. Thế nhân thiện ác, tự bất năng kiến, kiết hung họa phước, cảnh cát tác chi. Từ chỗ này bắt đầu xem. Đây là đoạn thứ tư trong phẩm này. Thế Tôn nói với chúng ta, mê hoặc điên đảo là một việc rất đáng buồn. Đây là nói về ngu si. Phía trước giảng qua tham độc, sân độc, đây là si độc. Chúng ta thông thường gọi nó là tam độc phiền não. Người thế gian đối với cái gì là thiện, cái gì là ác, họ phân biệt chẳng rõ, chẳng thể tự bất năng kiến, cho nên thường hay đem nó hiểu sai, tự cho là thiện, nào ngờ phía sau đó kết quả lại là ác. Thường thường tự mình thấy là ác, song hậu quả của nó đích thật lại là rất thiện. Quả thật đây là phải có trí tuệ, không có trí tuệ không thể nào biện biệt được. Cái tiêu chuẩn của thiện ác, tiêu chuẩn tối cao, tiêu chuẩn tuyệt đối là tự tánh chân tâm. Cùng với chân tâm tự tánh tương ưng, đây là thiện. Cùng tự tánh trái ngược, đây là ác. Cái tiêu chuẩn cao thế đó thông thường đều là Bồ Tát đã minh tâm kiến tánh, họ mới biết được. Cho dù Phật đã vì chúng ta nói được rất rõ ràng, rất minh bạch, song chúng ta trong sinh hoạt ngày thường vẫn chẳng thấy được. Do đó Phật rất từ bi, thương xót chúng sanh chúng ta, bèn ở trong cảnh giới của chính chúng ta trong sinh hoạt ngày thường vì chúng ta chỉ thị ra những gì là thiện, những gì là ác. Tam độc là ác, tham sân si là ác. Với ngược lại, không tham, không sân, không si, đây tức là thiện. Sát đạo dâm là ác, không sát, không đạo, không dâm là thiện. Vọng ngữ lưỡng thiệt, ác khẩu ý ngữ là ác. Nếu không vọng ngữ, không lưỡng thiệt, không ý ngữ, không ác khẩu, đây là thiện. Thế Tôn dạy cho chúng ta, những người trình độ này, cái tiêu chuẩn thập thiện nghiệp đạo, chúng ta đã học Phật rồi. Cái thập thiện này, tôi nghĩ mọi người đều có thể nói ra được, nhưng mà thường thường là tự bất năng kiến đấy, rồi lại đi tạo tác. Cảnh giới này hiện tiền, lại mê hoặc điên đảo, chẳng dễ dàng. Phật bèn vì chúng ta nói ra rõ ràng như vậy, chúng ta vẫn cứ thời thời chỗ chỗ mê hoặc, vẫn tạo ác như cũ, chẳng biết tu thiện. Kiết hung họa phước, cảnh cát tác chi. Những người thật sự minh bạch, những người đã giác ngộ, chúng ta chẳng phải nói đại giác mà là giác ngộ nho nhỏ, có thể nghe hiểu lời Phật nói, tin sự giáo huấn của Phật, y giáo phụng hành, đây là giác ngộ vậy. Nghe hiểu rồi chưa làm được, đó không kể là giác ngộ. Giác ngộ thì nhất định là có thể làm được. Vì sao? Bởi làm thiện thì được kiết, kiết tường, được phước. Còn tạo ác, tạo thập ác, được đó là hung, được đó là họa. Cho nên kiết hung họa phước là cái nhân của mình tạo, quả báo chính mình thọ lãnh, chẳng phải từ bên ngoài, tự làm tự chịu. Tiếc thay người thế gian, đối với nhân duyên của thiện ác vẫn cứ mê hoặc điên đảo. Thân ngu thần ám, ngu là ngu xuẩn, thần là nói tâm thần, chúng ta gọi là tâm tư. Tâm tư mê hoặc, còn chữ ám này tức là không có trí tuệ. Trong tâm chẳng có trí tuệ, thân thể tạo tác ngu si, chuyển thọ dư giáo, điên đảo tương tục, vô thường căn bản. Câu này là một câu khai thị tối quan trọng trong đoạn kinh văn này. Bởi vì thân ngu si chẳng có trí tuệ, bèn có thể nghe theo ngoại giáo. Dư giáo tức là chẳng phải lời dạy của Phật. Xưa kia lúc Thế Tôn còn tại thế, Ấn Độ có đến 96 thứ ngoại đạo, đây là trong kinh chúng ta có ghi chép, thì tiếp thọ những loại giáo hóa này, những cách dạy dỗ chỉ dẫn này đều không thể liễu sanh tử, đều không thể xuất tam giới. Nếu như tôn giáo này là thiện, là hay, đời sau chỉ có thể được nhân thiền phước báo. Nếu như giáo môn này là tà, là ác, thì đời sau nhất định đọa tam đồ. Đây tức là điên đảo tương tục. Nhân điên đảo rồi, duyên điên đảo rồi, quả báo điên đảo rồi, vô thường căn bản. Chữ vô thường này tức là chỉ cho lục đạo luân hồi, sanh tử chẳng dứt. Câu này nói được vô cùng có đạo lý, nói được vô cùng sâu sắc. Từ chỗ thiển cận mà nhìn, một con người trong một đời có thể có được hạnh phúc khoái lạc, gia đình mỹ mãn, sự nghiệp thuận lợi thành công, đều phải nhờ vào nền giáo dục hay tốt, phải nhờ nền giáo dục hay tốt. Cho nên thời xưa phàm làm một người lãnh đạo quốc gia, vào lúc đó xưng là hoàng đế, đế vương, ông đối với quốc dân toàn quốc phụ trách trách nhiệm giáo dục. Cho nên Trung Quốc trước kia, người thay mặt cho vua để lo việc chính trị, chúng ta ngày nay gọi là quan chính vụ. Đây là đại diện cho kẻ thống trị để xử lý chính vụ. Với tầng thấp nhất là huyện thị trưởng. Huyện thị trưởng ngày xưa gọi là quan phụ mẫu, họ phải thương dân như con. Cho nên chức trách của họ có ba, là tác chi quân, quân là người lãnh đạo, người lãnh đạo của một huyện thị này. Tác chi thân, họ là phụ mẫu đối với quan dân, phải chiếu cố vô cùng chu đáo, phải thương yêu bảo hộ con cái của mình. Tác chi sư, họ là thầy của lão bá tánh, phải dạy dỗ dắt dẫn họ đàng hoàng. Xưa kia quan chính vụ là vậy, đều là quân thân sư, là thân phận như thế. Hiện nay thời dân chủ đã khác rồi, quan viên thời dân chủ hiện nay là công bộc của nhân dân. Chư vị hãy thử nghĩ, người ở của nhà anh đối với anh tốt hay là cha mẹ anh đối với anh tốt? Người ở của anh chiếu cố anh chu đáo hay là cha mẹ anh chiếu cố anh chu đáo? Đây là giáo dục. Cho nên những bậc thánh hiền thời xưa dạy cho những kẻ thống trị nói rất hay: kiến quốc quân dân, xây dựng một chính quyền. Anh muốn thống trị lão ba tánh này, việc nào là tối quan trọng? Là giáo dục. Giáo dục dạy đó là những gì? Dạy đó là khiến cho nhân dân toàn quốc hiểu rõ mối quan hệ giữa người với người, đây tức là luân thường, luân lý, hiểu rõ mối quan hệ giữa người với người, chức trách nghĩa vụ giữa người với người, mối quan hệ giữa người với trời đất, mối quan hệ giữa người với hoàn cảnh đại tự nhiên. Đây là giáo dục, đây là căn bản. Vậy chúng ta thử nhìn thời nay, hiện nay có giáo dục không? Chẳng có nữa. Ít nhất sự việc này về mặt này chẳng để ý. Nền giáo dục hiện nay là nền giáo dục khoa học kỹ thuật. Sự quan hệ giữa người với người chẳng hay biết. Cho nên nước không ra nước, nhà không ra nhà, xã hội đại loạn, thế giới đại loạn. Nguyên nhân là ở chỗ này. Sự giáo dục thật quá quan trọng. Phật pháp là nền giáo dục chí thiện mỹ mãn. Sau khi Phật pháp được truyền đến Trung Quốc thì được nhiều triều đình và dân gian Trung Quốc hoan nghênh tiếp thụ. Vả lại những vị lịch đại đế vương dốc sức đẩy mạnh. Tại vì sao? Vì nó đích thật là nền giáo dục hoàn hảo nhất, cùng các nền giáo dục khác không giống nhau. Phật pháp chẳng những có thể giải quyết tất cả vấn đề hiện thực trong xã hội hiện tại của chúng ta, nó còn có thể giúp cho chúng ta giải quyết những vấn đề căn bản, liễu sanh tử, xuất tam giới. Điều này thì đạo khác làm không nổi, Phật pháp có thể làm được. Cho nên chúng ta nhất định phải coi trọng giáo dục, đặc biệt phải coi trọng nền giáo dục của Phật Đà. Bất cứ một việc tốt nào, nếu như nó được lưu truyền lâu dài tại thế gian, đều có thể biến chất. Phật pháp cũng chẳng ngoại lệ. Phật pháp được lưu truyền đến ngày nay, nếu y cứ theo lịch sử Trung Quốc ghi chép, đã có đến 3.000 năm rồi. 3.000 năm gián tiếp tương truyền, tránh không khỏi có chỗ truyền sai, có chỗ truyền bậy. Thậm chí còn có người có ý trêu chọc Phật pháp, lợi dụng Phật pháp. Có đấy, ma vương ngoại đạo muốn phá hoại Phật pháp thì nghĩ cách lợi dụng Phật pháp để phá hoại Phật pháp. Thế Tôn năm xưa khi còn tại thế giảng kinh thuyết pháp, ma vương Ba Tuần cũng thường thường tại tọa, cũng đến nghe kinh, nghe pháp cũng hoan hỷ. Tuy nhiên ma vương rất chấp trước. Thích Ca Mâu Ni Phật độ chúng sanh, từng người đều khiến họ liễu sanh tử xuất tam giới. Ma vương thấy vậy trong lòng rất khó chịu. Ma vương, tất cả chúng sanh ở thế gian đều do hắn thống quản, đều do hắn thống trị. Nhìn thấy từng người hình như đều ra cả nước ngoài, đều chẳng trở về nữa, hắn nhìn thấy rất khó chịu. Có một hôm, hắn ta bèn nói với Thích Ca Mâu Ni Phật rằng: "Tôi phải tìm cách phá hoại Phật pháp." Thế Tôn nói: "Pháp của ta là chánh pháp, ta không thể thắng chánh. Ngươi chẳng có khả năng phá hoại Phật pháp của ta." Ma vương bèn nói: "Chờ đến thời kỳ Phật pháp của ông, tôi bảo ma con ma cháu của tôi cả thảy đều xuất gia hết, đều khoác lên ca sa để phá hoại Phật pháp của ông." Thích Ca Mâu Ni Phật vừa nghe qua một câu cũng chẳng nói, nước mắt tuôn chảy. Chỗ gọi là tỷ như sư tử trùng, hoàng thực sư tử nhục. Thế Tôn nơi trong Kinh Lăng Nghiêm nói đến thời kỳ mạt pháp, tà sư nói pháp như các sông Hằng. Tà sư này chẳng phải bên ngoài Phật giáo mà là ở trong Phật môn, tức là con cháu của Ma Vương Ba Tuần, hiện nay cũng đều đã xuất gia, đều thọ giới, đều đã khoác lên ca sa. Điều này là việc làm cho Thế Tôn đau đầu. Chúng ta phải biện biệt được. Trong kinh này nói chuyển thọ dư giáo, chúng ta phải đặc biệt lưu ý điểm này. Vậy thì bộ kinh này chúng ta phải tìm nó cho thật sâu. Nó quyết định là chân, quyết định là chánh, quyết định chẳng sai. Vì sao? Vì nó được truyền đến Trung Quốc sớm nhất, trong lịch sử đều có ghi chép rõ ràng. Phiên dịch nhiều nhất từ Hán Triều mãi đến Tống Triều, thời gian 800 năm đã từng phiên dịch 12 lần. Cho nên người xưa nói truyền đến sớm nhất, phiên dịch nhiều nhất. Có đến 12 loại dịch bản. Xưa kia, kinh bản đều là sao chép bằng tay, chẳng có ấn lót, cho nên số lượng ít, rất dễ thất truyền. Truyền đến ngày nay, chúng ta trong Đại Tạng Kinh còn giữ lại đó chỉ có 5 loại dịch bản. Có 7 loại dịch bản đã thất truyền rồi. Tuy nhiên, đề kinh và mục lục vẫn còn. Mục lục trong mục lục tàng kinh thời cổ thấy được, nhưng sách thì chẳng còn. Cho nên 12 lần phiên dịch. Còn hội tập này, lần hội tập thứ nhất là cư sĩ Vương Long Thư, triều nhà Tống. Ông đã làm một bản hội tập. Còn lần thứ hai là triều nhà Thanh, giữa năm Càn Long, cư sĩ Bành Thiệu Thăng có một bản tập. Ông ta chẳng phải hội tập mà là tiết lục. Lần thứ ba là cư sĩ Nguyễn Nguyên có một bản hội tập. Những bản này đại sư Ấn Quang đều đã xem qua, cũng rất tán thán, tuy nhiên chẳng đủ viên mãn, cho nên tổ Ấn Quang không chủ trương lưu thông. Vì vậy cho nên vào năm đầu dân quốc, chúng ta có phước cảm được lão cư sĩ Hạ Liên Cư hội tập trở lại, tức là bản của chúng ta đây. Bản hội tập này ông đã dùng hết thời gian 3 năm trường thì bản thảo đầu tiên hoàn thành, sau đó không ngừng để tu sửa. Đến bản này mà chúng ta hiện đang dùng là 10 năm mới hoàn thành. Thời gian 10 năm dần dần đi tu sửa, cho nên đã trở thành một cuốn kinh vô lượng thọ vô cùng hoàn thiện. Bản này rất đáng tiếc là đại sư Ấn Quang đã vãng sanh nên ngài chưa xem qua. Nếu ngài xem qua, chúng tôi tin chắc ngài nhất định vô cùng tán thán, nhất định khuyến khích chúng ta dốc sức để hoằng dương lưu thông. Đây là chánh pháp đấy. Chúng ta y theo bản này mà tu hành là quyết định sẽ chẳng sai lầm. Cho nên cảm thán, đây là chẳng có phước báo, chẳng có trí tuệ, gặp phải tà sư họ truyền thọ đó là chẳng có cách liễu sanh tử xuất tam giới những pháp môn này. Điều này thật đáng thương tiếc. Mong minh để đột, bất tín kinh pháp, tâm vô viễn lự, các dục khoái ý, mê ư sân khỏe, tham ư tài sắc, chung bất hưu chỉ, ai tài khả thương. Cho nên Thế Tôn thấy được những hiện tượng của người thế gian này: tham trước, dục độc, mong minh, tức là chúng ta ngày nay gọi là hồ đồ, ngu si, mong muội, hồ đồ cẩu thả, chẳng có trí tuệ để biện biệt chơn vọng, chẳng có khả năng biện biệt tà chánh thị phi. Để đột, tức là chúng ta hiện nay gọi là cố chấp, họ vẫn chẳng nghe người khuyến cáo, vào trước làm chủ, cố chấp, chẳng tin kinh pháp, đối với kinh điển đại thừa chẳng thể tiếp thọ. Còn về phương pháp tu hành, họ cũng chẳng cho là đúng, đặc biệt là Tịnh Tông. Họ nói một câu Phật hiệu thì có thể liễu sanh tử xuất tam giới, làm gì có việc dễ dàng như vậy. Nghe rồi họ cũng chẳng tiếp thọ. Những người như vậy rất nhiều, rất nhiều. Tâm vô viễn lự. Cái gì gọi là viễn lự? Vì kiếp sau để lo nghĩ. Đây tức là viễn lự. Con người một đời này đích thật rất ngắn tạm. Mấy mươi năm ấm lạnh, một cái khẽ móng tay thì là qua rồi. Người học Phật có lẽ đều tin ba đời, đều tin luân hồi ba đời đó. Chúng ta có đời sau. Đời sau phải làm sao đây? Đời sau so với bây giờ còn khẩn yếu, Cho vậy là nhân vô biển lự, tất hữu cận ưu. Chúng ta nếu nghĩ đến kiếp sau, kiếp sau cho dù sanh đến nhân thiên đi hưởng phước, chẳng thể ra khỏi luân hồi, vậy vẫn là vấn đề nghiêm trọng. Vấn đề chẳng có giải quyết, tất phải siêu việt tam giới, đó mới là thật sự giải quyết vấn đề. Hiện nay chúng ta gặp được pháp môn này, pháp môn này đích thật giúp cho chúng ta trong một đời có thể thoát ly luân hồi, có thể ra khỏi tam giới. Chẳng những như thế mà còn bảo đảm anh trong một đời này viên thành Phật đạo. Cái cơ hội này đến đâu để tìm? Cho nên người xưa nói vô lượng kiếp đến nay hy hữu khó gặp. Chúng ta ngày nay gặp được rồi. Điều này so với chúng số độc đắc còn khó hơn. Đáng tiếc thay, những người nghiệp chướng sâu nặng, họ chẳng có tin, họ chẳng nghĩ đến kiếp sau, đời sau, chẳng nghĩ đến vấn đề này. Các dục khoái ý, tham đồ sự hưởng thụ trước mắt, đây thật tại là lòng dạ sắt đá bất nhân, mê ư sân khỏe. Đây là thật. Hiện tại cái xã hội này, những sự kiện của bạo lực, sự kiện của sân nộ so với quá khứ nhiều hơn. Mấy người nổi giận, đặc biệt là tại những nơi công cộng, rất ít thấy được. Còn hiện nay, bất cứ lúc nào, chỗ nào anh đều có thể thấy cả. Chúng ta ở nơi công cộng, nhất cử nhất động đều phải lưu tâm cẩn thận. Không nhất định người ta nhìn không vừa ý thì rắc rối liền đến với anh. Vô duyên vô cớ, tôi chẳng có đắc tội với họ, nhưng họ cảm thấy không vừa ý thì họ liền gây rắc rối. Sự kiện bạo lực quá nhiều, quá nhiều. Điều này tức là trong kinh gọi là mê ư sân khỏe. Chữ mê này là tâm mê, chưa chi thì đã thô lỗ. Trước kia chúng ta đọc phần kinh văn này chẳng nghĩ ra ý nghĩa này. Hiện nay trong xã hội thường thường có tình hình này, cho nên vừa nhìn đoạn kinh văn này, thật chẳng sai, Thích Ca Mâu Ni Phật thật là phi thường. 3.000 năm trước thì đã đem cái xã hội hiện tại của chúng ta, anh xem, ngài nhìn thấy được rõ ràng như vậy. Tham ư tài sắc. Hiện nay chúng ta từ trên báo chí, tin tức truyền thanh truyền hình, để nhìn xem người hiện đại, cuộc sống của người hiện đại, đích thật hai câu nói này của Thế Tôn miêu tả được lâm ly thấu triệt. Hiện nay là cái xã hội gì đây? Tức là cái xã hội này mê ư sân khỏe, tham ư tài sắc, chung bất hưu chỉ. Hiện nay tốc độ tăng trưởng càng gia tăng, nó không thể đình chỉ. Việc này rắc rối đấy, quả báo thì chẳng thể nghĩ tưởng được. Thời loạn tức là như vậy mà hình thành. Thời Phật nói rất hàm xúc, ai tài khả thương. Trong bốn chữ này có nỗi cảm than vô cùng tận. Tại sao người thế gian có thể biến thành nông nỗi này? Tức là vì chẳng tin kinh pháp, là vì chuyển thọ dư giáo đây mà. Nguyên nhân là ở chỗ này. Chúng ta ngày nay hiện tượng của toàn cả thế giới động loạn. Căn nguyên của sự động loạn, anh xem trong kinh này, 4 câu nói, 16 chữ, chúng ta không thể không bội phục. Nhân quả nói được rõ ràng như vậy, minh bạch như vậy. Tiên nhân bất thiện, bất thức đạo đức, vô hữu ngữ giả, thù vô quái giả. Đây là chỉ cho lúc ban sơ, năm đầu, lúc đầu tiên nhất, ngu muội vô tri. Việc này có thể tha thứ. Đây là chỉ cho lúc nào? Lúc Phật chưa ra đời. Phật chưa ra đời, thế gian này chẳng có Phật pháp, có thể tha thứ. Hoặc giả khu vực này không có Phật giáo, đây cũng có thể tha thứ. Như ngày nay, cái thế giới ngũ đại châu chúng ta đây, quả thật vẫn còn nhiều địa phương Phật pháp vẫn chưa được truyền đến nơi đó. Từ trước đến nay chưa nghe qua cái tên của Phật, chưa thấy được kinh điển của Phật, vẫn còn những địa phương này. Vì thì họ ngu muội vô tri, điều này chẳng thể trách họ. Bất thức đạo đức, chữ đạo này là thành Phật chi đạo, lợi sanh chi đức, họ chẳng biết, chẳng có ai dạy họ. Vô hữu ngữ giả, chẳng có ai nói qua với họ. Điều này có thể tha thứ, chẳng trách họ. Ý nghĩa này là nói, chúng ta nơi đây có Phật Pháp, có kinh điển, mọi người đều tiếp thụ Phật Pháp. Nếu vẫn ngu si mong muội thì chẳng thể tha thứ được. Đặc biệt là gặp được chánh pháp, tử sanh chi thú, thiện ác chi đạo, đồ bất chi tín, vị vô hữu thị. Phía sau tuy nói về những nơi Phật Pháp chưa đến được, khu vực Phật Pháp được hoằng dương thì lại càng nghiêm trọng. Tức là khi nãy nói đó, đó là không thể tha thứ. Sanh tử chi thú, tức là lục đạo. Thiện ác chi đạo, đây là nghiệp nhân của lục đạo. Sanh tử chi thú, chữ thú tức là ngũ thú luân hồi, đó là quả báo đối với nhân quả của thiện ác luân hồi. Họ đều chẳng tin, ngỡ rằng cái này chẳng có, cái này là giả, đây là gạt người, chẳng thể tin, chẳng thể tiếp thọ. Cánh tường chiêm thị, thả tự kiến chi, trong miệng chẳng tin, trong tâm nghi hoặc. Tại vì sao? Những hiện tượng này lắm lúc bày ở trước mặt anh có thể nhìn thấy được. Thế gian này của chúng ta đích thật cũng có số ít người họ biết những việc đời trước, đi kiểm điểm đối chiếu thử, quả nhiên không sai, chúng ta bèn truyền ra tin này. Vậy như những sự việc này, thời xưa, thời nay, Trung Quốc, ngoại quốc đều có xảy ra. Chẳng thừa nhận có ma, mà cứ mãi có nhà ma, vẫn mãi có thấy ma. Vậy còn cách gì nữa đâu? Tôi ở Los Angeles. Los Angeles có một vị đồng tu mua được một căn nhà, trước đó không hay biết, sau khi mua xong dọn vào ở mới biết là căn nhà ma. Trước kia ở căn nhà này là nữ chủ nhân, sau khi chết rồi hồn ma ấy chẳng có rời xa, vẫn ở trong nhà. Cho nên trong nhà này thường thường cửa chẳng có người động đến mà tự mở, cửa sổ cũng tự mở, rèm cửa sổ cử động, sợ đến chết người. Có một hôm nọ, vì lão cư sĩ đang tắm, lúc tắm lại nghe thấy ở bên ngoài có tiếng động. Ông bèn hỏi tên gì đó. Người ấy bất chợt đáp lại một tiếng, đem tên nói toạc ra. Ông ta giật mình chưa kịp mặc đồ liền chạy trở ra. Anh xem quả thật có ma, đây chẳng phải giả. Bà ấy bất chợt đem tên báo cáo ra. Việc này ở ngoại quốc rất nhiều rất nhiều. Cái này là cánh tường chiêm thị, thả tự kiến chi. Tuy nhiên ông ta mẫn viện cố chấp, vẫn cứ nói không tin, vẫn cứ nói chẳng có. Vậy thì là còn cách gì nữa đâu? Nhưng mà đến lúc sanh ly tử biệt, hoặc phụ khóc tử, hoặc tử khóc phụ, huynh đệ phu phụ, cánh tường khóc khóc, đó có cách có ích gì đâu, vô dụng. Phải nên sanh tử cách nào vẫn phải sanh tử cách đó. Nhất tử nhất sanh, điệt tường cố luyến ưu ái, kết phược vô hữu giải thời, tư tưởng ân hảo, bất ly tình dục. Đây tức là căn bản của lục đạo sanh tử luân hồi, cũng là cách nói rộng của hai câu phía trước: mê ư sanh khỏe, tham ư tài sắc. Nêu ra cho anh vài cái thí dụ khiến cho anh suy nghĩ, tức là phía trước hai câu nói đó. Phía trước hai câu là tổng thuyết: anh bất tín kinh pháp, chuyển thọ dư giáo, tự mang đến rắc rối. Những thứ rắc rối này ai cũng không thể thay anh giải quyết, ai cũng không thể thay anh đảm đang, tự làm thì tự chịu vậy. Bất năng thâm tư thục kế chuyên tinh hành đạo. Đây là Phật tại chỗ này dạy bảo khuyến miễn chúng ta, những người này họ chẳng thể thâm tư, chẳng thể thục kế, kế là kế toán, chẳng có tính toán đàng hoàng. Hiện tại sống tại thế gian này, ngày giờ chẳng dài, cho dù thọ khổ cũng rất có hạn. Giả như kiếp sau nếu đọa vào tam đồ, thì năm tháng là trường cửu, địa ngục thì chẳng cần nói nữa. Ngạ quỷ, người chết làm ngạ quỷ là chuyện rất bình thường. Vả lại đa số người chết rồi đều đi đến quỷ đạo, cho nên thế gian thường nói người chết rồi thì làm quỷ. Không nhất định như vậy, lục đạo luân hồi, làm gì vừa đúng lúc thì đến quỷ đạo sao? Nhưng người ta nói những người chết rồi đều làm quỷ cũng chẳng thể bảo là vô lý. Tại sao vậy? Đại đa số đều đi đến quỷ đạo. Vì sao? Loài quỷ tâm tham nặng. Người tâm tham nặng hành động quỷ quyệt. Người có tâm tham nặng, tâm tham ái nặng, quỷ quyệt gian trá, sau khi chết đều đi làm quỷ. Làm quỷ phiền phức lắm. Một ngày ở trong quỷ đạo là một tháng trên nhân gian chúng ta. Thọ mạng của nó rất dài, đoạn mạng cũng phải 1000 tuổi. Quý vị thử nghĩ, một tháng là một ngày, một năm 360 ngày, phải sống đến 1000 tuổi thì cái khổ đó quá dài. Vừa tính như vậy thì quỷ đạo không thể đi. Với địa ngục lại càng không thể đi. Địa ngục trước kia thầy Lý nói với chúng ta, một ngày ở địa ngục là nhân gian chúng ta 2700 năm. Trung Quốc xưng là 5000 năm lịch sử. Tại địa ngục mới chỉ là 2 ngày mà thôi. Thọ mạng ngắn cũng phải 1000 tuổi, còn dài thì phải vạn vạn tuổi. Anh bảo làm sao có thể đi được chứ? Điều này khiến anh phải thục kế, khiến anh phải thâm tư thục kế. Thật quá đáng sợ. Nếu anh đem sự việc này suy nghĩ nhiều một tí thì anh sẽ chuyên tinh hành đạo, anh mới biết được cái khả quý của pháp môn này, sự khó được của cơ hội này. Chúng ta thật sự nắm vững rồi, nhưng thời tiết nhân duyên tốt lành này, thân thể còn đang tráng kiện khỏe mạnh, hãy gấp rút đi làm công việc này. Niên thọ toàn tận, vô khả nại hà. Nếu như anh chẳng thừa dịp này sớm làm việc này, đến khi thọ mạng anh đến rồi, anh muốn làm cũng chẳng kịp nữa. Lúc đó thì tha nại hà cũng luống công. Tu hành phải nhân lúc còn trẻ càng tốt. Tuổi trẻ niệm Phật, làm việc đạo có tinh thần, có thể lực, tỉ như làm một Phật thất, họ chẳng mệt. Niệm một ngày một đêm, 2 ngày 2 đêm chẳng sao. Còn tuổi già rồi, 70-80 tuổi thì không được. Rất muốn niệm Phật, niệm vài tiếng Phật hiệu thì mệt đừ, muốn đi nghỉ ngơi giây lát. Anh bảo như vậy thì làm sao được? Cả thảy đều phải nhân lúc tuổi trẻ, lúc thân thể cường tráng, phải thật sự nỗ lực đi làm. Hoặc đạo giả chúng, ngộ đạo giả thiểu, hoặc là mê hoặc. Đối với đại đạo chân thật, người mê hoặc nhiều, người giác ngộ thì ít. Cho dù là người niệm Phật, chúng ta thường nói người niệm Phật nhiều, người vãng sanh ít. Nguyên nhân gì vậy? Người niệm Phật cũng mê hoặc, ngu si, mong muội, tham ái, họ chẳng đoạn. Niệm Phật cách này không thể vãng sanh. Có nhiều người niệm Phật, mục đích của họ là cầu nhân thiên phước báo. Họ chẳng có nghĩ đến cái đáng sợ của sanh tử luân hồi, vẫn cứ tham đồ sự hưởng thụ hiện tiền. Điều này thì là có. Người thật sự giác ngộ ít, các hoài sát độc. Người người chúng ta bình thường thường thấy 3 bữa ăn còn phải ăn thịt. Chẳng những phải ăn thịt còn phải ăn sống. Ăn sống thì phải sát sanh. Tại sao phải ăn? Là tham đấy, tham độc. Họ chẳng phải hận nó muốn ăn nó, họ là thích nó muốn ăn nó. Quý vị tự nghĩ thử xem, thích nó muốn ăn nó, cho nên ưa thích đến cực điểm thì sẽ bị họ ăn mất. Điều này không tốt, việc này chẳng phải việc tốt. Sân này có sát, trong tham ái cũng có sát, các loại sát độc, ác khí minh minh. Đây thật tại mà nói, chúng ta những người ngu si, những người tâm không thanh tịnh, nhìn không ra được. Những người có định công, những người tâm địa thanh tịnh, thấy được. Tục ngữ chúng ta gọi là sát khí. Đây là ác khí minh minh, tức là sát khí. Địa phương này có sát khí, thì địa phương này làm sao có thể tốt được, làm sao có thể thái bình. Đây là người quỷ súc sanh, hoàng hoàng tường báo, vi vọng hưng sự. Vọng là vọng tưởng, cả thể đều là vì vọng tưởng đang ở đó tạo tác, vi nghịch thiên địa. Chữ thiên địa này là nói đại tự nhiên, chúng ta ngày nay nói tự nhiên sanh thái. Tự nhiên sanh thái, nó là có trật tự. Nghịch vi thiên địa, tức là trái ngược lại với sanh thái của đại tự nhiên, thì tội này đã tạo rất nặng. Cho nên câu nói này, chúng ta dùng tự nhiên sanh thái để giải thích, thì ấn tượng của mọi người sẽ rất rõ ràng, rất minh bạch. Thời nay, khoa học kỹ thuật phát đạt, đối với nhân luân thiên địa, mọi người đều chẳng tin, đều chẳng quan tâm, cho nên phá hoại đến sanh thái là vô cùng vô cùng nghiêm trọng. Nhà khoa học làm một cuộc thống kê, làm bản báo cáo cũng đề ra cảnh cáo nghiêm trọng. Trên trái đất này, nếu như đối với tự nhiên sanh thái hoàn bảo mà chẳng nỗ lực thật sự cải thiện, họ đề ra cảnh cáo 50 năm sau trái đất này không thích hợp cho loài người sinh tồn. Nguyên nhân là gì? Là nước có độc, con người cần phải uống nước. Nước có độc, không khí có độc. Có thể là nhân loại sẽ giống như loại khủng long trước kia ở trên thế giới này đột nhiên mất tích. Việc này rất có thể xảy ra. Hiện nay từng dưỡng khí đều bị phá hoại. Quả thật là trời bị ô nhiễm, đất bị ô nhiễm, nước bị ô nhiễm. Có phương pháp có thể cải thiện chăng? Theo cách nhìn của tôi, rất chẳng thể được. Tôi căn cứ gì đây? Căn cứ Phật Pháp. Phật dạy chúng ta y báo tùy theo chánh báo chuyển. Hoàn cảnh là thuộc về y báo. Nay y báo đã bị ô nhiễm nghiêm trọng như vậy, khởi nguyên tại đâu? Khởi nguyên là từ sự ô nhiễm của nhân tánh. Cho nên từ trên căn bản mà cải cách, trước tiên cần mọi người đều có thể tu thanh tịnh tâm, nhiên hậu sự ô nhiễm của hoàn cảnh có thể cải thiện. Nếu như con người chẳng tu thanh tịnh tâm, tâm địa ô nhiễm từng ngày vẫn đang tăng trưởng, mà muốn hoàn cảnh ô nhiễm có thể cải thiện, sự việc này rất chẳng thể được, rất chẳng thể được, thì vấn đề này nghiêm trọng rồi. Sau 50 năm không thể sinh tồn trên trái đất này, thì hãy gấp rút đi di dân đến Tây Phương Cực Lạc thế giới. Chúng ta nắm được bảo chứng thư, chúng ta có biện pháp đi. Đáng thương thầy, còn rất nhiều người vẫn chưa lấy được bảo chứng thư, họ không đi được. Đây là sự thật đang bày ra trước mắt chúng ta. Vi nghịch thiên địa, tứ ý tội cực. Cái này là chúng ta tự tạo lấy tội nghiệp đấy. Đốn đoạt kỳ thọ, anh xem, vốn thọ mạng anh được 100 tuổi, 50 tuổi sau, trái đất này không thể sống nữa, thì thọ mạng của anh liền giảm ngắn đi, thì anh sẽ bị đoạt mất. Hạ nhật ác đạo, vô hữu xuất kỳ. Nếu không thể vãng sanh, thì ba thứ độc còn ở trong tâm, chẳng có việc ác nào mà không làm, tương lai nhất định cảm được tam ác đạo. Những lời này của Phật là 3.000 năm trước nói ra, chúng ta ngày nay đem đối chiếu với cái xã hội hiện thực thì giống như ngày nay nói với chúng ta vậy. Hoàn cảnh của chúng ta ngày nay câu câu đều ứng nghiệm cả, cùng lời Ngài nói một mẫu một thứ. Đoạn sau cùng này, Thế Tôn khuyên miệng chúng ta: nhược tào đường thục từ kế. Chứ nhược tào là câu khẩu đầu ngữ vào triều nhà Hán, tức là mọi người các ông, chư vị mọi người, là ý nghĩa này. Mọi người các ông phải nên thục tư, hãy đi tính toán một cách thâm sâu, đi suy nghĩ cho thật nhiều đi, viễn ly chúng ác. Phật ở trong kinh nói với chúng ta, thứ nào là ác hành, thứ nào là ác sự, chúng ta quyết chẳng thể làm. Những thiện hành thiện sự nào, chúng ta phải hết lòng nỗ lực đi làm. Trách kỳ thiện giả, cần nhi hành chi, chúng ta phải đoạn ác tu thiện. Ái dục vinh hoa, đây là chỗ theo đuổi tìm cầu của con người, nhưng anh phải giác ngộ, bất khả thường bảo, chẳng giữ được. Giai đường biệt ly, vô khả lạc giả, phải đem điều này nhìn thấu. Ái dục vinh hoa phải nhìn thấu được, phải buông xuống được. Nhiên hậu biết tiết kiệm, đi làm thật nhiều việc tốt, giúp đỡ thật nhiều người giác ngộ, đây là đệ nhất đại sự trong tất cả việc tốt. Giúp đỡ người giác ngộ, gọi người thức tỉnh hồi đầu, đây là đệ nhất thiện hạnh. Đương cần tinh tấn, sanh an lạc quốc. Chúng ta phải cần phấn, phải tinh tấn, phải nỗ lực cầu sanh Tây Phương tịnh độ. An lạc quốc này tức là Tây Phương tịnh độ. Trí tuệ minh đạt, công đức thù thắng. Chúng ta có cái tâm này, có cái nguyện này, thiết tha nỗ lực để tu, giúp đỡ kẻ khác, khuyên người niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Đây tức là có trí tuệ minh đạt, tức là công đức thù thắng. Vật đất tùy tâm sở dục, quy phụ kinh giới, tại nhân hậu giả. Đây là khuyên chúng ta muôn ngàn lần trở nên tùy theo tâm tham, tùy theo tâm sân giận, tâm ngu si mà đi tạo tác thì là sai rồi. Phật giảng kinh, giáo giới, anh đều chẳng tin, anh đều đem nó coi như là gió bên tai. Anh lần này nghe đến Phật Pháp, nghe đến danh hiệu Di Đà, đương nhiên đây là chủng tử Kim Cang. Song anh tránh chẳng khỏi luân hồi thọ khổ. Các bạn đạo đồng tham của anh, họ đều đã vãng sanh, đều đã đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, làm Bồ Tát, làm Phật rồi. Anh còn ở trong lục đạo luân hồi. Tương lai, đương nhiên cũng có thể đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, ở phía sau của người ta. Anh rơi ở phía sau người ta quá nhiều. Tâm đắc khai minh, đệ tam thập tứ. Trong phẩm này, Di Lặc Bồ Tát nghe đến lời dạy của Phật ở phía trước, ngài đã minh bạch, ngài đã giác ngộ. Di Lặc bạch ngôn, Phật ngữ giáo giới thậm thâm thậm thiện. Phần mở đầu là đối với Thế Tôn tán thán lời dạy bảo của Phật đối với chúng ta. Nếu như nói một cách rộng ra là Thế Tôn 49 năm chỗ nói tất cả kinh pháp. Nếu như theo nghĩa hẹp mà nói là chuyên chỉ kinh Vô Lượng Thọ, tức là trên hội này những giáo giới chỗ bàn cho chúng ta. Thậm thâm là nói về lý, lý rất sâu. Thậm thiện là nói về phương pháp, phương pháp là tín nguyện trì danh thì được vãng sanh. Phương pháp này thật tại quá hay, đơn giản dễ dàng, vững vàng nhanh chóng, chẳng đi tìm lấy phiền phức như vậy. Hạng người nào cũng đều biết niệm cầu A Di Đà Phật, chỉ cần nhất tâm nhất ý đi niệm, thật sự tin, thật sự ứng chịu thì được vãng sanh. Phương pháp này là thậm thiện. Giai mong từ ân, giải thoát ưu khổ. Ưu khổ là tam giới lục đạo. Từ vô thủy kiếp đến nay, ưu là tâm ưu, khổ là thân thọ, chẳng có biện pháp giải thoát. Lần này có được giáo giới của Phật, tín nguyện trì danh vãng sanh tịnh độ, thì vấn đề này giải quyết rồi, thì giải thoát rồi. Phật vì Pháp Vương, tôn siêu quần thánh. Phật đích thật là Pháp Vương. Chữ Pháp Vương là tỷ dụ. Phật tại trong tất cả Pháp đều chẳng mê hoặc,
đều triệt để thông đạt hiểu rõ, cùng với pháp tự tại nên xưng là pháp vương. Tôn siêu quần thánh, chứ quần thánh thông thường mà nói là thập địa Bồ Tát, chúng ta thường nói tam hiền thập thánh,